SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Theo dõi tin tức gần đây, chắc quý vị cũng biết bà Meng Wanzhou, tức là giám đốc tài chính của công ty điện tử khổng lồ của Trung Quốc Huawei, đã bị bắt ở Vancouver khi mà bà quá cảnh phi trường Vancouver do yêu cầu của nhà chức trách Hoa Kỳ. Thưa anh, gần đây dường như là có rất là nhiều những cái chuyện như thế này, có nghĩa là liên quan đến những cái hoạt động mà có nhiều người gọi là mang tính khoa học trá hình của Trung Quốc cho các cái âm mưu đánh cắp công nghệ. Thì này thật sự nó là một cái mối lo ha anh?
Vâng, rõ ràng đây là một cái mối lo, và các cái công ty lớn của Trung Quốc, đặc biệt là các công ty điện tử và hoặc là các cái mạng Internet của Trung Quốc đã có nhiều cái hoạt động khiến cho người khác có thể nghi ngờ. Thì trong cái thời gian gần đây đó, thì người ta cũng đã thấy một số các cái bài viết hoặc là những cái tác phẩm liên quan đến vấn đề này. Ví dụ như là cái giáo sư Clive Hamilton chẳng hạn đã viết cái quyển sách là The Silent Invasion, là một cái cuộc xâm lăng thầm lặng, và đã nêu lên những cái cảnh báo về cái sự xâm lăng đó về mặt kinh tế, về mặt khoa học ở nước Úc từ 20 năm qua. Nhưng mà mới đây nữa đó thì cũng có một tác giả là ông Alex Josk thuộc cái Viện Nghiên cứu Chiến lược của Úc đã viết ra một cái bản báo cáo khoảng chỉ 30 trang thôi, nhưng mà trong đó nó bao gồm nhiều cái thông tin rất là quan trọng và có thể gây ra nhiều cái sự chú ý trong các cái giới chức trách nhiệm, thí dụ như về các cái ngành quân sự, về các cái ngành an ninh tình báo, vân vân. Và cái báo cáo của ông Alex Jost đó cũng đã được giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, tức là một giáo sư về sinh học tại Đại học New South Wales, có một cái bài viết về cái vấn đề là cái chiến lược ăn cắp cả thế giới của Trung Cộng. Thì đây là một cái bài viết nó có mang cái nhiều cái thông tin mà có thể tạo ra cái sự quan tâm đặc biệt, cũng như là những cái bàn cãi liên quan đến các cái hoạt động của cái giới gọi là giới nghiên cứu sinh, hoặc là những cái giới học giả, hoặc là những cái giới học thuật của Trung Quốc đang hoạt động ở khắp nơi trên thế giới.
Nhà nghiên cứu Alex Josh đã chọn cái tựa đề rất là hay, Picking Flower, Making Honey. Bây giờ nói sao có nghĩa là
thì cái đó thì nguyên cái từ Trung Quốc á, nó gọi là dị quốc thái hoa, Trung Hoa nhưỡng mật, tức là hái hoa từ các nước khác để làm mật cho Trung Hoa. Tức là nói một cách văn vẽ là như vậy, nhưng mà nói một cách khác sát với thực tế là đi hái hoa của nước khác để làm mật cho nước mình, tức là đi ăn cắp các cái tinh hoa, những cái tinh túy của những cái nơi khác để mang về để làm một cái quyền lợi ích cho mình.
Nhưng mà thưa anh, chẳng phải là cái gián điệp kinh tế nó đã có từ bao lâu nay chứ có cái gì mới đâu mà tại sao bây giờ người ta lại chú ý hơn thưa anh?
Vâng, cái từ thời mà chúng ta bắt đầu có thấy những cái dạng thái cạnh tranh về kinh tế đó, thì người ta cũng đã thấy cái vấn đề an ninh hay là cái vấn đề tình báo về thương mại, về kinh tế nó đã diễn ra từ lâu rồi. Thì nhưng mà nếu mà điểm lại trong một cái lịch sử khoảng cỡ 500 năm gần đây đó, thì chúng ta thấy là Trung Quốc không hề có một cái phát minh khoa học quốc tế nào cả. Và kể từ ngày mà thành lập cái giải Nobel cho đến bây giờ thì Trung Quốc chưa hề đoạt được một cái giải Nobel về kinh tế, về khoa học, về y khoa gì cả. Thì trong cái thời gian vài thập niên trở lại đây, với một cái sự phát triển kinh tế một cách khá nhanh chóng và với một cái tốc độ rất là cao, thì người ta thấy là Trung Quốc đang bắt đầu chạy đua, và có thể nói là vì họ không có những cái căn bản về các cái cuộc cách mạng kỹ nghệ của thế kỷ thứ 18-19, hoặc là có những cái công trình nghiên cứu hoặc là phát minh nào mang lại những cái lợi ích kinh tế to lớn, cho nên họ chọn một cách là đi đường tắt. Thì họ đã đi đường tắt để phát triển, để bắt kịp với cái sự tiến bộ mà các cái nước Tây Phương và các nước ở châu Mỹ đã phải trải qua hàng mấy trăm năm mới đạt được cái trình độ kinh tế và khoa học kỹ thuật như bây giờ. Thì những cái kiểu mà đi đường tắt của Trung Quốc như vậy thì họ thực hiện bằng cái cách là tạo ra những cái bẫy nợ đối với các cái quốc gia kém phát triển hơn, hoặc là họ đặt ra những cái điều kiện gắt gao về cái vấn đề chuyển giao công nghệ nếu mà có những cái nhà đầu tư ngoại quốc nào làm ăn ở Trung Quốc. Hoặc cái cách đơn giản nhất, ngắn gọn nhất và có thể là mang lại nhiều nhất là ăn cắp phát minh của nước khác.
Trong cái bài viết của giáo sư Nguyễn Văn Tuấn của Đại học New South Wales, đây chủ yếu là nói đến cái công tác gián điệp kinh tế của quân đội giải phóng Trung Quốc hơn là những cái lĩnh vực dân sự khác. Thì đây chính mới là vấn đề, bởi vì là thường thường thì quân đội của một nước thường cũng có những cái hợp tác với lại các nước khác. Nếu như đó là hợp tác về mặt quân sự thì đương nhiên là sẽ bị để ý nhiều hơn. Thế trong trường hợp này thì họ cũng gửi những nhà khoa học mà có mang quân hàm, tại sao lại có thể đi sang được các nước khác một cách dễ dàng như vậy anh?
Vâng, người ta không nói đến các cái cuộc hợp tác nghiên cứu khoa học mang cái tính cách dân sự hoặc là mang những cái tính chất phát triển kinh tế thuần túy. Nhưng mà ở đây thì cái bản báo cáo này nó đã tập trung vào cái việc mà các sĩ quan quân đội của Trung Quốc đi ra nước ngoài để mà có thể tham gia vào những cái công trình nghiên cứu khoa học hoặc là về quân sự hoặc là về các vấn đề an ninh tình báo vân vân. Thì họ có nhiều cái cách khác nhau để mà có thể thâm nhập vào các cái trường đại học hoặc là các cái cơ quan nghiên cứu khoa học quốc tế bằng nhiều dạng thức. Thí dụ như là họ có thể thực hiện bằng cái cách giả danh chẳng hạn, tức là họ không phải là một đi ra ngoài với tư cách là một ông trung tá, thượng tá hoặc là một thiếu tướng nào cả, mà đó là những cái người rất là hiền lành, những cái người những cái nhà khoa học dân sự, mặc dù rằng là bên trong họ là những cái đảng viên và họ là những cái sĩ quan cao cấp ở trong quân đội, và họ có thể là đi qua những cái nước khác bằng những cái đầu cầu mà nghe cái tên thì rất là vô hại. Thí dụ như là họ có thể xuất phát từ cái viện đại học, viện nghiên cứu quân sự Trung Quốc, nhưng mà trong cái giấy tờ thực hiện để làm visa chẳng hạn thì họ chỉ là nhân viên nghiên cứu của một cái viện công nghệ Trường Sa nào đó, hoặc là một cái trung tâm nghiên cứu, hoặc là một cái trường đại học ABC nào mà nó không có liên quan đến các cái nguồn gốc hoặc là nguồn gốc thật của họ. Thì cho đến nay thì người ta cũng đã phát hiện rằng là ở Úc có ít nhất là 17 cái trường hợp như vậy, và thật ra là những cái gọi là nghiên cứu sinh này hoặc là những cái nhà khoa học hợp tác quốc tế này họ thực sự là những cái sĩ quan trong cái quân đội của Trung Quốc và được đào tạo từ những cái viện khoa học quân sự cũng như là các cái ngành nghiên cứu về vũ khí học chẳng hạn.
Nhưng mà như vậy thì có nghĩa là giới quốc phòng Úc cũng như là giới tình báo Úc thì họ cũng biết chuyện này. Mà nếu như vậy thì chắc là họ cũng sẽ có những cái biện pháp để mà ngăn chặn chứ anh hả?
Vâng, thì thật ra thì không phải là Trung Quốc gọi là xuất khẩu tràn lan tất cả những cái tinh hoa hoặc là những cái người mà có trình độ kỹ thuật cao của họ sang nước ngoài một cách không có định hướng. Họ nhắm vào một số các cái nước, thưa anh, đó là những cái nước mà người ta thường gọi là cái nhóm ngũ nhãn, tức là Five Eyes, tức là năm đôi mắt đó. Thì những cái nhóm năm đôi mắt là những cái nhóm liên kết tình báo của các cái quốc gia nói tiếng Anh, ví dụ như là từ Canada, từ Hoa Kỳ, từ Úc, Tân Tây Lan và Anh Quốc chẳng hạn, và một số các cái quốc gia mà có cái trình độ phát triển kinh tế và kỹ thuật cao giống như là ở Singapore và ở Đức chẳng hạn. Thì người ta thấy là cái tỷ lệ mà những cái sĩ quan quân đội Trung Quốc mà đội lốt những nhà khoa học hoặc là những nhà nghiên cứu đi ra nước ngoài thì tập trung vào nhiều cái trường đại học của các cái trường của các cái nước này, trong đó có cái trường đại học New South Wales của Úc và cái trường đại học quốc gia Úc ở Canberra chẳng hạn. Dĩ nhiên là các cái cơ quan tình báo Úc cũng như là các cái cơ quan tình báo quốc tế khác có biết được những cái hoạt động của họ chứ không phải là không, và họ cũng đã có phát hiện một số các cái trường hợp. Tuy nhiên người ta không biết rằng là trong những cái năm qua đã có những cái trường hợp nào đã được rút kết hoặc là đã được báo cáo hoặc là được phát giác hay không. Tuy nhiên trong cái nhóm gọi là năm đôi mắt, Five Eyes này đó, thì họ cũng có những cái trao đổi thông tin với nhau. Còn những cái biện pháp mà ngăn ngừa hoặc là những cái biện pháp mà để bảo vệ, tự bảo vệ cho mình đó, thì dĩ nhiên các cái nước liên quan đều có những cái cách làm của họ.
Nhưng mà trong cái báo cáo của nhà nghiên cứu Alex George của Viện Chính sách Chiến lược của Úc thì ông có đưa ra một số cái đề nghị. Thì không hiểu là những cái đề nghị đó cụ thể là như thế nào, bởi vì rõ ràng đây đó là cần phải có cái sự giáo dục dân chúng, công chúng nói chung nữa. Lấy thí dụ như những cái giới học giả ở trong các trường đại học chẳng hạn, họ phải biết những chuyện này thì họ mới có thể ngăn ngừa được chứ ạ.
Các cái đề nghị mà ông Alex Jones đưa ra gồm có việc xác định cái chủ đề nghiên cứu và cái tăng cường cái tính minh bạch trong cái đánh giá nghiên cứu, cái vấn đề chia sẻ thông tin và về cái sự gian lận của cái khoa học, cái giới khoa học quân sự Trung Cộng cho các cái bên đối tác là Mỹ và Âu Châu chẳng hạn, trong cái nhóm ngũ nhãn mà chúng ta vừa đề cập, hoặc là lập ra một cái hội đồng an ninh để mà thẩm định những cái hợp tác công nghệ cao giữa Úc và Trung Quốc v.v. Để kiểm soát cái việc mà đào tạo các cái chuyên viên cho các cái ngành chiến lược. Về phía công chúng cũng như là phía các cái trường đại học chẳng hạn, thì những cái bản phúc trình này đề nghị là nâng cao cái nhận thức của các cái giáo sư và các cái nhà khoa học để làm sao cho họ thấy những cái sự nguy hiểm và đừng ngây thơ và tin tưởng vào những cái mác mà gọi là hợp tác khoa học thuần túy của những cái nhà khoa học giả danh như vậy.
Trong bài viết của giáo sư Nguyễn Văn Tuấn có một cái điểm tôi thấy khá là thú vị. Ông liên tưởng đến trường hợp của Việt Nam. Thì rõ ràng Trung Quốc chắc cũng không cần phải sang Việt Nam để mà ăn cắp cái gì nhiều. Bởi vì Việt Nam nói về mặt công nghệ cao thì chắc cũng không có gì nhiều để cho Trung Quốc họ học. Nhưng mà theo giáo sư Tuấn thì Việt Nam vẫn có nhiều điều để Trung Quốc khai thác.
Dĩ nhiên là Việt Nam nó có vẫn nhiều điều để mà Trung Quốc khai thác, đặc biệt là cái vấn đề địa chính trị và đặc biệt là các cái vấn đề mở rộng cái quyền chủ quyền của họ ở trên đất liền cũng như là ở trên biển, mà chúng ta thấy từ lâu nay vấn đề tranh chấp ở Biển Đông chẳng hạn. Có thể nói không ngoa rằng là Việt Nam lệ thuộc vào cái công nghệ của Trung Quốc rất là nhiều, và nếu nói là hầu hết các cái sản phẩm về điện tử cũng như là về máy vi tính vân vân thì đều có những cái bộ phận hay là những cái app ứng dụng của Trung Quốc đang bày bán ở trên các thị trường Việt Nam. Và nói một cách xa hơn nữa là họ nắm trong tay toàn bộ, có thể nói là gần như toàn bộ hoặc là toàn bộ những cái thông tin được chuyển dịch, được gửi lên, được nhận đi từ ở trên cái mạng Internet chẳng hạn. Và vì vậy họ biết được những cái sinh hoạt, có thể nói đến thượng tầng kiến trúc trong cái nền chính trị của Việt Nam nữa cơ. Chứ, và có lẽ là họ cũng đã hái được nhiều cái hoa và làm được nhiều cái mật từ những cái nguồn thông tin mà họ nắm cái quyền kiểm soát này.
Nhưng mà ở Việt Nam thì chắc là chúng ta sẽ chẳng bao giờ đọc được những cái phúc trình kiểu như của ông Alex Jones này anh hả?
Vâng, thì dĩ nhiên là với một cái sự hạn chế thông tin, và đặc biệt là trong cái thời gian sắp tới khi mà cái luật an ninh mạng bắt đầu được áp dụng, thì có lẽ những cái bản báo cáo hoặc là những cái nghiên cứu thuộc dạng như thế này đó thì càng trở nên hiếm hoi hơn ở Việt Nam.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Linh, xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.